Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho âm thanh lớn lên chút xíu. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhân, duyên và quả của các thức cũng như là các thái độ tâm lý, tức tâm sở, và của thế giới hiện tượng vạn hữu nói chung. Phần này sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát về mối quan hệ biện chứng giữa chủ thể nhận thức và các đối tượng được nhận thức. Đây cũng là phần rất quan trọng, vì hiểu sai sẽ có thể dẫn đến những ứng dụng lầm, cho rằng là thức là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng và thức là tính thực hữu duy nhất, trong khi mọi sự vật hiện tượng còn lại đó là hoàn toàn chỉ là ảo ảnh của thực tại. Chủ đích của duy thức học là giúp cho chúng ta có cái nhìn chuẩn xác về bản chất của hiện hữu, trên cơ sở đó huấn luyện tâm của con người và dẫn đến tình trạng là làm chủ hoàn toàn các phản ứng của tâm thông qua việc phân tích bản chất của thức. Đoạn nguyên văn ở trong Duy Thức Tam Thập Tụng á, nó liên hệ đến bài kệ 17 và 18, nói về bản chất nhân duyên của thức như sau: dĩ quản phân biệt tam năm biến tướng, vi tự sở biến, nhị phân sở y văn hạ ưng tri, y thức sở biến, giả thuyết ngã pháp, phi biệt thật hữu, do tư nhất thiết duy hữu thức gia. Tụng viết: thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức, nhược hữu duy thức, đô vô ngoại duyên, do hà như sinh, chủng chủng phân biệt. Tụng viết: do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ chuyển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sinh. Phần dịch nghĩa sát văn như sau: các bài kể trước đã trình bày khá bao quát về đặc tính của ba thức năng biến, như chủ thể chuyển biến làm sở y cho chủ thể nhận thức tức kiến phần, và đối tượng được nhận thức tức tướng phần. Làm thế nào để biết được chúng là những ảnh tượng nương vào thức mà có, để nói rằng tôi và thế giới tức ngã và pháp chỉ là những giả thuyết trên sự biến hiện của thức mà không phải là những thực tại riêng biệt, để từ đó cho rằng tất cả chỉ là thức? Bài tụng trả lời như sau: các thức biến bao gồm chủ thể và đối tượng phân biệt cùng nhau, vậy nên chẳng thật hữu đâu gọi là duy thức là do nghĩa này. Nếu chỉ là thức không hề có các ngoại duyên, tại sao mà các hiện tượng sai biệt lại có mặt? Kệ tụng trả lời rằng: thức hạt giống luôn khi chuyển hiện rồi hổ tương tiếp biến đa chiều, do vì hoạt động vừa nêu cấu trúc phân biệt thế này thế kia. Đó là đoạn nguyên văn nói về bản chất chuyển hiện của các thức lệ thuộc vào tính điều kiện, tức là các duyên. Trong quy trình chuyển biến của thức thì chúng ta thấy là một mặt thức chuyển biến tiếp nhận các dữ liệu, gọi chung là ảnh tượng của thế giới thực tại, đưa vào bên trong thần kinh trung ương, và từ đó tạo ra một cái phản ứng nhận thức về bản chất của thực tại. Và do đó các nhận thức có gốc rễ từ các thức giác quan, thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thực ra chỉ là một cái phản ảnh hay là bóng dáng thứ hai về thực tại. Còn bản chất thực tại đó là cái khác biệt với những gì mà chúng ta được nhận thức. Khái niệm thức chuyển biến trong bài kệ vừa nêu được hiểu là bao gồm thức hạt giống, tư thức alaya, thức chấp ngã, tư thức mặt na và 6 thức giác quan. Tính chuyển biến của 8 thức được xem như là một quy luật. Tính quy luật này áp dụng không chỉ trong bản thân của thức, rồi hiện tượng tâm lý từ thức, mối hoạt động giữa chúng, hoạt động giữa chúng và thế giới hiện tượng, và những cái tương phản như là những hình ảnh, ảnh tượng được ghi nhận lại từ chúng. Tương tự, các thái độ tâm lý, tức là tâm sở, cũng trải qua một cái quá trình chuyển biến theo mô thức, chuyển biến của các thức mà chúng có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp. Bởi vì các tâm sở như biết có mối quan hệ với tâm vương, và do vậy thức tâm vương nào với quá trình chuyển biến gì, các tâm sở lệ thuộc cũng theo đó mà có quy trình chuyển biến tư thuộc. Trong quá trình chuyển biến, mối liên hệ giữa chủ thể nhận thức và đối tượng được nhận thức là điều mà chúng ta không thể phủ định. Chủ thể nhận thức trong duy thức học thường được gọi là kiến phần, hoặc thỉnh thoảng được gọi là phân biệt, rõ hơn là năng phân biệt. Đối tượng được nhận thức được gọi là tướng phần, thỉnh thoảng được gọi là. Như vậy khi ta nói đến cái sự chuyển biến trong quy trình nhận thức thì ta phải nói là chuyển biến về đối vật gì, trong nhận thức nào, nó có một cái đối tượng cụ thể để chúng ta nói. Ví dụ như khi con mắt theo dõi một đối vật nhất định nào đó, buổi sáng tương phản ảnh tượng của đối vật đó vào trong con mắt để đưa về nhận thức của nhãn rằng là nó có màu sắc tương hợp với màu bình minh. Nhưng nếu giữa trưa ta lại tiếp tục quan sát đối vật ấy thì màu sắc của đối vật đó hầu như đã có một cái sự chuyển biến khá khác biệt so với hồi sáng. Và đến chiều khi mặt trời bắt đầu lặn thì cái màu sắc hoàng hôn tương phản vào đối vật cho người nhìn nhận đó một cái phản quan hoàn toàn khác biệt. Nếu hiện tượng mưa gần có mặt thì lúc ấy đó, cầu vồng lại xuất hiện, đối vật cũng y quy như thế, và quá trình chuyển biến của nhận thức về đối vật đó là khác biệt với nhau. Nói như thế để chúng ta thấy rõ là trong một cái giai đoạn dài hay là ngắn, hoặc thậm chí trong một cái tích tắc của thời gian, tiến trình nhận thức về đối vật luôn luôn có một sự chuyển biến trong tự thân của nó và dưới tác động đa chiều của các hiện tượng và sự vật xung quanh. Dựa trên nền tảng này, các nhà tâm thức học Phật giáo cho rằng đó, thế giới hiện tượng không có cái gọi là thật ngã và thật pháp nào tồn tại như là những cái tự thể độc lập trong tự thân của chúng. Trên thực tế chúng chỉ là những cái tổ hợp hay còn gọi là những giả thể tồn tại trong mối liên hệ tương đối giới thức được nhận thức đánh giá qua cái nhìn chủ quan hay là khách quan của con người. Đó là cái quan niệm của các nhà duy thức về bản chất của thế giới hiện tượng. Từ điểm này chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa các nhà Phật học truyền thống và các nhà Phật học dựa trên tâm thức học. Các nhà Phật học truyền thống thì vẫn cho rằng thế giới hiện tượng là thế giới duyên khởi, và do vậy đó cái tính tương tác trong duyên khởi này đó là đa chiều, cho nên bản thân của chủ đề nhận thức cũng là một tương tác, cũng là một giả thể, và đối vật đời nhận thức cũng là một giả thể trong quá trình tương tác. Trong khi đó các nhà tâm thức học, một số vị về sau này đã có khuyên hướng cho rằng là tâm á, là chủ thể tạo ra mọi sự vật hiện tượng. Thế giới thực hữu bên ngoài đó chỉ là giả hữu trên nền tảng thực hữu của tâm. Và khi nhận định đánh giá dưới góc độ vừa nêu đó, thì khuynh hướng về duyên khởi như là bản chất sự vật hiện tượng đó đã bị đánh giá theo một chiều kích, từ đó là khác với bản chất thế giới hiện tượng từ cái nhìn của Phật giáo nói chung. Vì đó trở lại với bản chất của tâm thức học, thì chúng ta thấy rằng là việc phân tích tính giả ngã và giả pháp của mọi sự vật hiện tượng là để chúng ta thấy chúng như là những tổ hợp mang tính điều kiện, chứ không phải là phủ định sự hiện hữu vốn có tương đối của chúng về phương diện thế giới khách quan, về phương diện luật pháp, về phương diện đạo đức và về phương diện quan hệ dân sự giữa con người với con người. Nói tóm lại, sự chuyển biến của ý thức cho chúng ta đi đến cái kết luận rằng là tất cả mọi nhận thức về hữu thể trong tiến trình tồn tại của chúng thực ra chỉ là nhận thức về ảnh tượng của thực tại, tức là cái bóng vỏ của thực tại chứ chưa phải là bản chất của thực tại. Các hữu thể tồn tại đó là tồn tại trên tính điều kiện. Cái gì được lập cước trên tính điều kiện, cái đó được xem là không thật hữu. Cái gì không thật hữu, cái đó bị quy luật vô ngã và vô thường chi phối khắc nghiệt. Như vậy sự hiện hữu của chúng được tiếp nhận qua nhận thức ảnh tượng của chúng mà thôi. Thế thì tại sao chúng ta lại có khuynh hướng cho rằng mọi thứ là thật hữu theo nghĩa là vĩnh hằng, chủ tể, bất biến? Câu trả lời từ duy thức học là thái độ chấp trước và phân biệt sai lầm của con người. Từ góc độ triết học, tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán, kinh nghiệm, giáo dục và những suy luận cá nhân. Cho nên từ đó chúng ta có khuynh hướng đánh giá những cái hình ảnh được các giác quan ghi nhận lại về thế giới thực tại là bản chất của thế giới thực tại. Và từ đó chúng ta cho ngã và pháp là có thật. Trong thành duy thức luận có đưa ra một số dẫn chứng mang tính cách văn bản học nhằm giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát về tính giả hữu, tức là điều kiện của sự vật hiện tượng, trong khi tâm được nhìn dưới góc độ của tâm thức đó, thì lại là có cái quá trình chuyển biến rất là phức tạp. Thứ nhất là thập địa kinh thì nguyên nhân cho thấy như sau: liễu đạt tam giới, duy thị tâm, thập nhị hữu chi, y tâm hữu. Khi mình thấu rõ được ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, mà con người hiện hữu như là một hữu thể đều có gốc rễ từ tâm, thì lúc đó 12 cảnh giới đều nương tâm mà hiện hữu. Thế vậy ở đây chúng ta thấy cái điểm xuất phát của kinh thập địa nằm ở chỗ cho rằng là tính hiện hữu của các loại hữu tình cho đó con người như là một đối vật được nghiên cứu. Chứ nếu là lệ thuộc vào các hành động của tâm trong quá trình nhận thức, kéo theo sau là những hành động của lời nói về việc làm, và do vậy kết quả là con người sẽ có cái tiến trình tái sinh tương thích với, chứ không có bất cứ một nhân vật nào, thượng đế, các thần linh can thiệp, sắp xếp, quy định theo công thức mà Nho gia đã nghĩ, hay là các tôn giáo nhất thần đã quan niệm nói chung. Chú sớ về kinh Thập Địa, nổi tiếng nhất là tác phẩm Thập Địa Luận, lại đưa ra một cái đoạn trích dẫn kinh khác như sau: Thị Bồ Tát tác thị niệm, tam giới hư vọng, đản thị nhất tâm tác. Bồ Tát này tức là một vị Bồ Tát đưa cơ pháp hội, đã từng có suy nghĩ như thao: ba cõi chỉ tồn tại một cách giả hữu, cho nên chúng được tạo tác bởi tâm. Thì ba cõi đây tức là cái con người và các loại hữu tình tồn tại trong dục giới, sắc giới và sơ sắc giới, hoàn toàn không đề cập đến bản chất của thế giới vật chất là do tâm tạo ra. Kinh Hoa Nghiêm, một trong những bản kinh quan trọng của Đại Thừa, cứ liệu về tâm tức học khá nhiều, và đây là đoạn được trích ở trong Kinh Hoa Nghiêm: tam giới hư vọng, đản thị tâm tác. Sự hiện hữu của các chúng sinh mở và đóng dấu hoặc vuông, tôi để cho dễ hiểu, trong ba cõi được xem là hư vọng. Và nó trên thực chất chỉ là do tâm tác tạo ra. Một lần nữa, bản kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta thấy là tiến trình tái sinh của con người trong ba cõi và sáu đường hoàn toàn là tương thích về tổng thể của các nghiệp do chính người đó tạo ra trong bối cảnh mà sự sống được hình thành, tồn tại và phát triển. Rõ ràng các học thuyết này phủ định về tính hiện hữu của Thượng Đế, do vì tâm tức là một cái quá trình chuyển biến, cho nên những nghiệp mà con người đã tạo ở kiếp này không thể lúc nào cũng cho ra một định quả. Quá trình chuyển biến đó đã làm cho mọi kết quả có thể thay đổi một cách tương thích, mà tính chất của nó giữa nhân và quả bao giờ cũng được duy trì ở một mức độ là khá chuẩn xác. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận về phương diện nhân quả của thức. Ở một đoạn khác Kinh Hoa Nghiêm có một đoạn nhận xét tương tự: tam giới sở hữu, duy thị nhất tâm. Tất cả là mọi hữu thể tồn tại trong ba cõi đều là do tâm mà có. Thì mà hữu thể đây mình nên hiểu nôm na đó là các hữu thể có tình thức ấy. Tức là do tâm tạo thiện, ác, tốt, xấu, tiêu cực và tích cực, và cảnh giới tái sinh đó được phân định một cách rõ ràng, không có lẫn lộn với nhau. Chứ đừng nên hiểu là cái bàn, cái ghế, cái nhà, rồi sân hàm, đại điện, đại địa, rồi sông, biển, cát, đất, mọi thứ thuộc về thế giới vật chất là do tâm tạo ra. Hoàn toàn trong các đoạn kinh mà chúng ta vừa dẫn chứng đều không hề nói đến những yếu tố vừa nêu. Kinh Giải Thâm Mạch có đoạn nhận xét như sau: ngã thuyết thức sở duyên, duy thức sở hiện cố. Tất cả những đối tượng được nhận thức của thức, như tôi đã nói, chưa được tất, tức là những cái hình ảnh được tái hiện từ thức mà thôi. Ở đây đang nói về cái bản chất của trí tuệ nhận thức. Nhận thức là nhận thức về cái bóng dáng của thực tại, chứ chưa phải là bản thân của thực tại. Kinh Di Cạch có đoạn như sau: tâm cấu cố, chúng sanh cấu; tâm tịnh cố, chúng sanh tịnh. Rõ ràng đây cũng nói về hệ quy chiếu của tâm dưới góc độ bản chất đạo đức thiện và ác. Cho nên khi tâm con người được thanh tịnh á, thì chúng sinh trở nên thanh tịnh. Tâm nhơ bẩn thì các hành động của chúng sinh trở nên là nhơ bẩn. Rõ ràng không có hề có một ý nào nói rằng là cái tâm tạo ra sơn hà đại địa của thế giới vật chất. Do đó khi nghiên cứu về tính chuyển biến của thức, chúng ta phải thừa nhận rằng là dầu có một cái sự thay đổi trong bản thân của thức và sự thay đổi trong tự thân của thế giới hiện tượng, các nhận thức được phản ánh dầu chỉ là những cái ảo ảnh của thế giới hiện thực, thì chúng ta phải thừa nhận rằng thế giới ngoại đại vẫn tiếp tục hiện hữu trong tính tương đối và duyên khởi của nó. Cho nên nhận thức đánh giá của con người đúng hay sai, tiệm cận hay là viễn cận đối với thực chất của nó, thì sự hiện hữu của mọi sự hiện tượng vẫn như chúng đã là, đang là và sẽ là. Năm uẩn tức là các yếu tố tạo ra con người, còn lại là về vật chất thì bao gồm đất nước gió lửa hay là dế rồi sứ, nó cũng có một cái cấu trúc tồn tại độc lập với các nhận thức của con người. Và trên thực tế đó thì những thứ này được thức đánh giá bằng loại hình trực quan, và từ cái tích tắc thứ hai trở đi đó thì các phản ứng trực quan được thay thế bằng phản ứng của suy luận hay là quy nạp, diễn dịch tổng hợp hoặc là loại suy. Nói chung thì kết quả của nhận thức đó đúng hay sai lệ thuộc vào góc nhìn, kiến thức, kinh nghiệm cũng như là các phán xét khác. Về bản chất đó, thì cảnh của thế giới trực quan là tự tướng Phật. Tự tướng Phật là phần quan trọng của thức. Theo các nhà tâm thức học, thức gồm có bốn phần: kiến phần tức là chủ thể nhận thức, tướng phần là đối vật được nhận thức, tự chứng phần tức là cảnh của hiện lượng, rồi chứng tự chứng phần là cái quá trình nhận định đánh giá lại những cái gì mà đã được cảm nhận. Theo đó tất cả những cái được trực tiếp nhận biết chính là sở biến của tâm. Trong hai bài vừa qua đó, chúng ta đã phân tích về bản chất nhận thức của mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi và thân. Chúng ta có một kết luận rất rõ ràng rằng là cái phản ứng nhận thức giác quan á, thực ra chỉ là đánh giá cái vỏ của thực tại ta, rồi đưa về thần kinh trung ương các dữ liệu đó để chúng ta có một cái nhận thức mặc định về phương diện xã hội để biết rõ với nhau thôi. Còn tiếp cận về thế giới của hiện tượng đó chỉ có thể được xem là chân lý tuyệt đối khi mà chúng ta duy trì được cái bản chất của chân hiện lượng, tức là trực quan đúng một cách liên tục không có gián đoạn. Khi các nhận thức trên thực tế chỉ là sự tiếp nhận các ảo tượng về thế giới, thì các ảo tượng đó có thể được thừa nhận là không tồn tại thực. Nó trên thực tế chỉ là những cảnh vật trong thế giới chiêm bao, trong đó thế giới ngoại tại là có thực, và cái nhận thức về thế giới hòa tại đó là một cái ảo tưởng đó, có thể đúng ở bước đầu tương đối nào đó. Ý niệm về duy thức ở đây nên được hiểu giống như một tấm gương. Các vật có mặt trước đó được phản ánh ghi nhận vào, rõ ràng là không có bất kỳ một biến dạng, một biên tập, thay đổi, chỉnh sửa gì với những hình ảnh được thâu nhận. Và tâm dưới các hoạt động của thức tiếp nhận ảnh được với giới hiện tượng, nó cũng giống như là các vật được ghi nhận trong một tấm gương. Kế tiếp chúng ta sẽ phân tích về bốn duyên, vốn được xem là những cái cơ sở và nền tảng theo đó sự chuyển biến của thức được thực hiện trong tự thân của nó, hoặc là sự chuyển biến giữa các thức với nhau, hay là giữa các thức với thế giới hiện tượng, hoặc là trong tự thân của mọi hữu thể trong thế giới hiện thực, cũng đều lệ thuộc vào các duyên sau đây. Một là nhân duyên. Nhân duyên được định nghĩa trong tâm tức học là những điều kiện bao gồm các hạt giống và hiện hành, tức là những biểu hiện của các hạt giống trong thế giới hiện thực. Chủng tử có công năng đặc biệt và mang theo chúng những cái năng lực từ mọi cảnh giới, rồi địa cầu, những điều thiện, điều ác, trung tính, vốn được ghi nhận và tồn tại trong thức hạt giống, thức kho tàng nói chung. Thì các chủng tử này đóng một vai trò nhân duyên rất lớn. Theo đó, đó chúng ta không phải mất thời gian để khởi sự lại bất cứ cái gì từ ngày ban đầu. Bất cứ điều gì đã trải qua trong nhận thức của chúng ta, dầu chỉ là một lần, được ghi nhận lại dưới các năng lượng hạt giống và theo ta trong mỗi nẻo sanh tử, hay là trên từng cây số của cuộc sống. Và đến lúc nào có những cái chất xúc tác thích hợp thì các hạt giống tạm thời là bị ngủ quên đó sẽ bắt đầu trỗi dậy. Sự trỗi dậy đó được xem là hiện hành, tức là những biểu hiện. Và đây chính là những cái cơ sở dữ liệu chúng ta thấy có người có năng lực đặc biệt về một sở trường nào đó, nhưng lại trở nên mù tịch về các cái sở đoản của mình. Trong khi đó những người khác lại rất là thông thái và nắm vững như là các chuyên gia về lĩnh vực mà họ được đào luyện. Các chủng tử có khả năng dẫn khởi để tạo ra tiến trình phát sinh các công năng cùng chủng loại, cùng tính chất, và lại tiếp tục sinh khởi các hiện quả cùng loại đồng thời. Ví dụ như hôm nay là buổi học thứ 16 của tâm thức học. Nếu ai đó đã có theo dõi từ buổi học đầu tiên thì rõ ràng sẽ không gặp những cái khó khăn trong việc hiểu cái được gọi là thế giới chuyển biến của thức, như vừa được trình bày qua hai bài kệ 17 và 18. Còn người nào mới xuất hiện lần đầu tiên, có nghĩa là học sinh đến độ không có mặt một buổi nào, thì vào nghe hôm nay thì chắc có lẽ là không có nắm bắt được gì hết, bởi vì các cái dữ liệu đó nó chưa từng được gieo trồng, cho nên nó không có cái công năng sanh ra được những cái kiến thức nền tảng để chúng ta có thể tiếp nhận được những dữ liệu trong cái môn học này, được xem là có nền tảng kế thừa từ những cái buổi học trước. Thì chủng tử nó cũng có tính cách làm kế thừa, dẫn khởi để tạo ra cái công năng cho những gì nó cùng chủng loại và tính chất, và nó đồng thời tạo ra những cái kết quả cùng chủng loại đồng thời với nó. Và là sau đó hiện hành được hiểu như là những cái thể hiện sau khi chủng tử đã được gieo trồng từ bảy thức cùng với tất cả các loại tâm sở, tức là thái độ tâm lý tương ưng. Thì hiện hành nào nó cũng có những cái quán tính của nó. Cứ sau mỗi một lần hiện hành á thì các hạt giống nó được tái khắc lại thêm một lần nữa trong dữ liệu của cõi tâm. Và như vậy con người hầu như là nhớ sâu hơn một chút xíu. Thì thường cái vấn đề hiện hành nó được hiểu một cách nôm na trong dữ liệu của tâm thức học á, qua hai khái niệm theo chiều hướng tốt hoặc là xấu. Khái niệm một, ấn tượng. Khái niệm hai, ám ảnh. Ấn tượng là cái được khắc ghi thêm một lần nữa trong cái tiến trình của sự khắc ghi về một cái gì đó, có một cái ảnh hưởng rất là tích cực, làm cho người tiếp nhận không thể nào quên được. Cái đó là cái tính hiện hành của các hạt giống. Trong khi đó ám ảnh đó là một sự ghi khắc những hành động hoạt dụng biểu hiện tiêu cực đã từng xảy ra với con người chúng ta trong một cái khoảnh khắc nào đó, với một cái bối cảnh không gian nhất định nào. Và nỗi đau đó, những cái bất hạnh ấy đã làm cho người ấy khó có thể quên. Và mỗi lần nhớ lại hay là ý thức về thì nỗi đau lại có cơ hội trỗi dậy và hâm nóng lần thứ hai. Thì các cái ám ảnh này được xem là những hiện hành tiêu cực và là đối tượng được giải phóng và chuyển hóa từ cái nhìn tâm linh của Phật giáo nói chung. Nói tóm lại, nhân duyên bao gồm tất cả những điều kiện có khi dưới hình thức là hạt giống, có lúc được thể hiện dưới hình thức là một hiện hành, nhằm quân tập trên cơ sở của thức A Lại Da để sản sinh các chủng tử cùng loại và thậm chí là khác loại. Các hiện hành tức là biểu hiện đa chiều của các hạt giống, dầu cùng chủng loại hay là khác chủng loại, sẽ có tính năng là hỗ trợ tương tác lẫn nhau để tạo ra một cái tiến trình mới. Tất cả cái đó được gọi chung là nhân duyên. Thứ hai, đẳng vô gián duyên. Được hiểu nôm na là những duyên đồng chủng loại và tính chất mà hoạt dụng của nó mang tính liên tục không gián đoạn. Cái trước mở đường làm điều kiện cho cái sau được tồn tại, phát triển, nảy nở, sinh sôi để tạo ra một cái quyết định về tính chất nhất định nào đó mà thành quả của nó được tượng hình. Ví dụ như khi chúng ta học ngoại ngữ, thậm chí là cổ ngữ như là Pali và Sanskrit, thì rõ ràng mỗi tuần học 3 giờ cho đến 4 giờ học đều không gián, rồi về chùa lại tiếp tục ôm những gì mà chúng ta đã học, học thêm bằng cách là đọc sách vở, tự nghiền ngẫm. Thì cái tiến trình không gián đoạn đó ngày càng được tăng trưởng, cho nên dầu dân phạm Pali và Sanskrit này là rất là khó so với dân phạm tiếng Việt. Người học dần dà làm quen vế và có cảm giác rằng là nó như một cái ngôn ngữ không quá xa lạ với mình, cho nên kiến thức về Pali và Sanskrit bắt đầu được thu nhận ở trong kho tàng tâm thức của người đó. Và như vậy người ấy sẽ trở thành như là một người có thể sử dụng được ngôn ngữ Pali và Sanskrit thông thạo. ở một cái nhìn tương quan của thức chuyển biến, các tâm sở được xem là đẳng vô gián duyên với tâm vương, vì chúng thường xuyên vận hành với tâm, tương ưng với tâm, hòa hợp với tâm là một. Do đó tính hỗ tương không gián đoạn này sẽ làm cho tâm nó có được sự đồng hành. Thì đẳng vô gián duyên đây được hiểu chung á là những cái hỗ trợ duyên mang tính đồng hành. Trong Phật học chúng ta có những khái niệm là bạn đồng tu, tức là những người xuất gia cùng nhóm lứa tuổi, hoặc là những người xuất gia cùng đợt, cùng nhóm, hay là những người đồng tu một pháp môn, hay là theo thầy học đạo trong cùng một thời điểm, xem nhau như là những người bạn đồng tu, hỗ trợ, nâng đỡ, giúp đỡ, vân vân. Thì cái tính đồng hành thường xuyên theo công thức ăn cơm có canh, tu hành của bạn hỗ trợ đó, sẽ là một đẳng vô gián duyên rất tốt để chúng ta có thể thăng tiến trên con đường đạo. Cái người nào mà tu không có bạn gì hết á, thì cũng có hai tình huống. Tình huống một theo chiều tích cực đó, là vì chưa tìm được một người nào bằng mình hơn mình về phương diện đạo đức và tâm linh, cho nên thà đơn độc một mình không kết bạn với những người chưa có được cái năng lực đó. Tình huống hai đó có thể là người đó quá nghiêm khắc, dẫn đến tình trạng là tự cô lập mình với thế giới đồng tu còn lại, và do vậy sẽ mất đi cái tính hỗ trợ của đẳng vô gián duyên từ những người đồng hành khác. Về phương diện tâm thức thì thức A-lệ-da được gọi là thức hạt giống trong ba cõi, có chức năng làm đẳng vô gián duyên cho các hạt giống và các thức còn lại. Vì trong sanh tử các cõi dưới trên có thể mở đường cho nhau thông qua cái hoạt dụng nền tảng của thức A-lệ-da. A-lệ-da chưa từng bị mất đi trong kiến trình sinh sử, cho nên tính đẳng vô gián duyên của nó là một thường hằng như là dòng thác chảy. Ba, sở duyên duyên được định nghĩa là pháp nào mà tâm hoặc tương ưng của tâm mang ảnh tượng của nó, được tư lự tức là suy nghĩ, được ỷ thác tức là dựa vào, pháp ấy được gọi là sở duyên duyên, tức là điều kiện của những cái điều kiện. Ví dụ như tất cả những người tu đều có bạn đồng tu là đẳng vô gián duyên à, nâng đỡ hôn đúc tinh thần cho chúng ta có thể vượt qua những trở ngại và thăng tiến tâm linh. Còn cái sở duyên duyên đó là những cái môi trường điều kiện xung quanh hỗ trợ cho chúng ta, chẳng hạn như để giữ được cái tâm thanh bằng lạc đạo đó, thì những cái sở duyên duyên đó là môi trường giản dị, không có náo nhiệt, tất cả mọi người đó đều là những người có tâm hướng tu, rồi các vật dụng đó thì rất là giản đơn, rồi lại có cái giá trị hỗ trợ cho việc tu học này. Và hầu như là những cái điều kiện gì đó mà chúng ta có mặt với nó đều tạo ra một cái thuận lợi cho việc thăng tiến trên tu thôi, chứ không phải là hưởng thụ. Thì cái đó được gọi chung là sở duyên duyên, tức là tính điều kiện của những cái điều kiện tạo ra một hệ quả nhất định nào đó. Cho nên các vật dụng mà một người tu đang sử dụng đó lại có ý nghĩa rất quan trọng cho đời sống tâm của người ấy. Thì ta vào phòng của một thầy tu nào, trong đó có đầu máy, có tivi, có tủ lạnh, rồi có chuyện đề, có nhạc tình yêu, rồi toàn là những cái thứ về đời không, thì cái sở duyên duyên này sẽ làm cho người đó bị đắm nhiễm tần tục, thân xuất gia nhưng mà tâm không có vượt lên trên các cái hệ lụy trần tục. Trong khi đó đến những cái cảnh tu mà trong từ trong phòng cho đến bên ngoài toàn là kinh, rồi nếu có iPod, iPhone đó, thì trong đó toàn là chứa những bài pháp thoại dưới hình thức là DVD, MP3, không hề có những dữ liệu đề. Và các cái vật dụng được sử dụng chủ yếu là để hỗ trợ cho việc tu đó, chứ không phải là để hưởng thụ gì hết á. Thì cái sở duyên duyên này sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ rất nhiều trên con đường tâm linh. Hoặc là một sinh viên, học sinh đó, thì sở duyên duyên có thể được hiểu như là cái kệ sách, rồi những cái băng từ phục vụ cho việc học, những cái phương tiện nghiên cứu, rồi các phòng thí nghiệm, nhân vật, chứ nó không phải là những thứ khác. Ở một định nghĩa khác thì sở duyên duyên được xem là cái mà tách ra ngoài thể năng duyên, nhưng nó là chất thể dẫn thể cái được tư lự, được ủy thác nội tại, cái đó được gọi là sơ sở duyên duyên. Ở đây phân ra làm hai nhóm, thân và sơ, tức là sở duyên duyên gần và sở duyên duyên xa. Sơ sở duyên duyên là sở duyên duyên xa, còn thân sở duyên duyên là sở duyên duyên gần. Ví dụ như mình không có những cái vật dụng để hỗ trợ cho việc học về Hán cổ Phật học chẳng hạn, ở một ngôi chùa bạn đồng tu của mình có một cái máy cassette và người ấy chỉ có sở hữu toàn là những cái băng để phục vụ cho việc học và Hán cổ Phật học á, lâu lâu mình đến đó mình mượn, nó không có một cái liên hệ gần lắm, lâu lâu mình mới sử dụng một hai ngày và một vài lần là trả lại thôi. Thì cái đó là sở duyên duyên xa, sở duyên duyên không có trực tiếp, nhưng mà vẫn có những cái tác dụng hữu hiệu khi chúng ta biết vận dụng cái tính hỗ trợ để giúp cho chúng ta thăng tiến trên một cái vấn đề gì đó. Mọi năng duyên, tức là tính điều kiện, đều có thân sở duyên duyên, tức là những cái hỗ trợ mang tính điều kiện trên cái quy luật điều kiện rất là gần. Vì nếu không có cái để tự đó tư lự, ý thác nội tại, thì thức không thể nào sinh khởi được. Đối với sơ sở duyên duyên, có thể có và có thể không, vì không cần đến cái bên ngoài làm chỗ để ý thác và tư lự, thức vẫn có thể sinh khởi. Ở đây là cái đoạn nói về cái bản chất thân và sơ của sở duyên duyên giữa tâm thức và các tâm sở, giữa thức với các hạt giống, giữa thức với cái tính điều kiện nói chung. Thành chí thức lượng còn khẳng định rằng vì cần phải dựa gá vào chất thể sở biến bể thức khác, bấy giờ chính nó mới được biến thái, vẫn được xem như là một cái quy trình của sở duyên duyên. Và từ đó các luận sư của thành duy thức luận phân tích về sở duyên duyên của các thức khác nhau như sau. Đối với thức mặt na thì tính câu sanh của nó trong tiến trình sanh tử làm cho nó phải dựa gáo vào các chất thể bên ngoài, tức là những điều kiện ngoại tại. Cho nên cái đó được gọi là sơ sở duyên duyên. Như vậy tính chấp ngã của mạt na lệ thuộc vào môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, giáo dục, tôn giáo, tức là những cái duyên của cái sở duyên là xa chứ không phải là gần lắm. Trong khi đó đối với ý thức vốn nhạy bén, vận hành là rất là linh hoạt, ngay cả trong tình trạng thánh hoặc là phàm, thì đều có cái nhu cầu dựa gá vào các ngoại chất, tức là điều kiện ngoại tại. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng không hề cần đến sự nương tựa này, thì sở duyên duyên của nó là không nhất định là có hay là không. Có cũng được, không có cũng được. Thì không có, nó là sử dụng các cái dữ liệu nội tại có sẵn bằng cách là tưởng tượng, hình dung, vân vân. Đối với năm thức giác quan, sở duyên duyên là một nhu cầu không thể thiếu, vì các giác quan bản chất là thô, chậm lục, yếu kém, cho nên cần gá vào các cái ngoại chất để có thể tạo ra các phản ứng nhận thức, sở dương duyên là một nhu cầu. 4. Tăng thượng duyên được định nghĩa là cái có thể và tính chất chi phối, dầu theo cái chiều thuận hoặc diễn ra với cái quy cách nghịch với những cái khác. Ví dụ như ta trồng một cây và mình tưới nước vừa phải một ngày 3 lần thì đó là tăng thượng duyên thuận, theo đó cây sẽ được phát triển rất tốt, nhất là trong khoảng 1 năm đầu khi chúng ta gieo trồng, nếu đó là một cây thuộc chủng loại cổ thụ. Nhưng mà một số người thiếu kinh nghiệm cũng tưới nước nhưng mà tưới quá nhiều, hoặc là trồng cái cây được chuyển từ một địa điểm A sang một địa điểm B mà khi chuyển đi không hề cắt nhánh gì của nó, và tới nơi đó cũng không hề tạo ra một cái bầu để cho rễ mọc lại rồi mới hạ xuống, thì việc hạ xuống liền dầu có tưới nước, bón phân, điều kiện ánh sáng và các điều kiện khác đi hội đủ, nhưng cây cổ thụ vừa được hạ xuống này không thể tồn tại được. Sau một thời gian ngắn khi chất nhựa trong cơ thể đã hết thì những chiếc lá non được đâm tượng từ các cái chồi cây sẽ dần dần bị tắt liệm và sự sống của cây được xem là kết thúc. Thì trong tình huống đó ta gọi là tăng thượng duyên nghịch, tại vì mình làm sai quy trình, cũng đủ các điều kiện nhưng mà cây đó không thể sống. Một người đang bị tăng xong nhưng không biết, tưởng là mình bị nhức đầu bình thường, leo lên xe Honda chạy hoặc đưa người tác chở ngồi ngoài sau, cái độ dần của xe và cái dao động của máu sẽ làm cho người ấy bị tai biến mạch máu não, thì đó là cái tăng thượng duyên nghịch, là bởi vì thiếu kiến thức về lĩnh vực trị liệu bệnh tật của bản thân. Trong tình huống bị tăng xong thì ta phải ngồi ở một chỗ và mua một cái viên thuốc ngậm để nó hạ huyết áp xuống ngay lập tức, rồi nghỉ ngơi một thời gian một vài tiếng thì chúng ta mới được quyền di chuyển. Còn ai không có kiến thức đó khi lâm vào cái tình huống này có thể trở thành tử vong. Nên bản chất của tăng thượng duyên dầu thuận hay là nghịch có thể gây ảnh hưởng một cách tích cực hay tiêu cực dưới một cái diện rộng và sâu về tiến trình sanh trụ rồi tồn tại rồi thành ra một cái gì đó, hay là hoại diệt đã biến thành một cái gì khác, được gọi chung là sanh trụ thình thành và đắc. Tác dụng của tăng thượng duyên bao giờ cũng mạnh mẽ, và cái để dứt điểm cuối cùng phải là tăng thượng duyên. Nếu nhân duyên đã đủ rồi mà thiếu cái chất mà kết thúc đó, thì không được xem là có thể thành công như ý muốn. Ví dụ như có mặt trong một cái cuộc chạy đua marathon, cái người được xem thắng đó, là có tăng thượng duyên ở những giờ phút cuối cùng, tôi đâu phải tăng tốc độ lên và giữ làm sao cho cơ thể không bị dột bẻ để có thể về đến đích điểm. Còn ai bị dột bẻ trong lúc tăng tốc độ thì cái đó được xem là thua, đó là tăng thượng duyên nghịch. Như vậy là tăng thượng duyên đóng một vai trò dứt điểm để kết quả được thành tựu theo một chiều hướng mà chúng ta mong đợi. Ngoài 4 duyên, các nhà tâm thức học còn đưa ra 10 nhân trong mối liên hệ với những cái chất xúc tác của nó. Cho nên việc phân tích 10 nhân sau đây đó gắn liền với việc nêu ra các duyên tương hợp. 1. Tùy thuyết nhân và ngữ y sứ. Đây được xem là một cái dữ liệu rất quan trọng của triết học ngôn ngữ của Phật giáo dưới góc độ của các nhà tâm thức học. Tùy theo các danh tự ngôn ngữ mà tướng trạng được mô tả của một sự vật hiện tượng đó được thể hiện để giúp cho chúng ta có được tiến trình nắm bắt qua các mặc định. hay là được chấp nhận. Từ đó mà các ngôn ngữ dưới hình thức là danh từ, tính từ, động từ, trạng từ đó được hình thành. Cái đó gọi chung là tùy thuyết nhân, tức là những cái yếu tố dựa vào các ngôn ngữ theo các mặc định mà chúng ta có những cái đặc danh định hình về sự vật nói chung. Một định nghĩa khác, tùy thuyết nhân được xem như là những cái nói làm nhân cho cái được nói đề cập đến. Ví dụ như ngày hôm qua thượng tọa thích ngày hôm kia thượng tọa thích Hành Tuấn trình bày cho các thầy và sư cô nghe về truyền thống giáo dục của Mỹ, những cơ hội đi du học tại đất nước này, những hỗ trợ cần thiết và những cái chuẩn bị không thể không có. Cái buổi thuyết trình đó nó trở thành như là một cái tiêu điểm mà sau khi kết thúc dẫn ra những cái câu hỏi. Nếu không có sự có mặt của thượng tọa nói về vấn đề đi du học của Hoa Kỳ, có là những câu hỏi làm thế nào để đạt được cái tiêu chuẩn đó sẽ không được đặt ra. Và sau đó cho đến hôm nay, có thể là vài năm tháng về sau, chúng ta lại tiếp tục suy nghĩ về cái cơ hội để đi du học của Hoa Kỳ. Thì cái việc mà có mặt đó được xem như là một tùy thuyết nhân. Trên cơ sở đó chúng ta mới có đặc định những vấn đề kéo theo sau. Ngữ y sứ được hiểu là những cái tính thể của ngôn ngữ được dẫn khởi bởi sự vật, bởi cách định danh của sự vật, bởi sự tưởng tượng về sự vật. Nương vào cái cơ sở này mà thành lập ra tùy thuyết nhân. Như vậy sự vật được mô tả và ngôn ngữ được sử dụng để mô tả về sự vật đó, nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cho nên không có sự vật thì không có sự mô tả về nó. Không có sự mô tả về nó thì chúng ta sẽ không nắm rõ được sự vật là cái gì. Như vậy là tùy thuyết nhân và ngữ y sứ có mối quan hệ biện chứng. Trong triết học ngôn ngữ của Phật giáo, hầu như chúng ta được khích lệ sử dụng cái này. Và làm sao mô tả sự vật ở mức độ hiện lượng để ta đạt được cái tánh cảnh rũ bỏ mọi chấp trước ở mức độ khá cao. Hai, quan đại nhân và lãnh thọ y sứ. Quan đại nhân được hiểu như là mối quan hệ tương tác tạo ra chất dẫn thể kéo theo. Quan là quan hệ, đại là kéo theo. Tức là những nhân nào mà thông qua mối quan hệ của đó kéo theo những cái tính chất khác thì gọi chung là quan đại nhân. Có thể nói một cách dễ hiểu hơn, do quan hệ tương tác với cái này mà các sự vật khác hoặc sanh hoặc trụ hoặc thành hoặc diệt. Ở đây không dùng là chữ diệt mà lại dùng chữ đắc. Đắc là để ta hiểu với cái chiều nghĩa tích cực hơn, còn diệt á ta hiểu theo cái chiều nghĩa tiêu cực. Hay nói cách khác là mọi thứ đều là quan đại nhân của cái khác. Dân gian Việt Nam có câu có thằng dở đỡ thằng khôn. Cái thằng dở là gì? Quan đại nhân của thằng khôn. Không có thằng dở thằng khôn không nổi tiếng. Không có bóng đêm á thì ánh sáng không nổi bật. Không có kẻ ác á thì người làm lành cũng không có trở thành là tiêu điểm được tán dương. Rồi không có thiên tai đó thì các hoạt động từ thiện cũng khó được thực hiện. Như vậy mỗi một sự kiện trong tự thân của nó trở thành là quan đại nhân của các sự vật trong mối tương quan đa chiều. Như vậy không có gì là vô dụng. Dụng người như dụng mộc là bởi vì ta thấy được cái tính quan đại nhân của sự vật. Lãnh thọ y sứ được hiểu là tính chất quan hệ tương tác giữa cái lãnh thọ và cái được lãnh thọ. Y sứ là cái cơ sở mà trên nó đó nó tạo ra được cái tính chất cảm nhận thành một cái quả nhất định nào đó. Ví dụ như hai người ngồi kế bên nhau, một người học rất là tiến bộ, chăm chỉ ghi bài, hiểu lời giảng về tiếp tục nghiên cứu. Người cõi bên, ngồi kế bên cũng cảm thấy hơi nhột, tại sao mình cũng học như vậy mà mình không được bằng cái năng lực của người bạn đồng tu. Cho nên người học khá đó trở thành là một cái tiêu điểm lãnh thổ y sứ để cho người này noi gương mà vươn lên. Và theo cái chiều hướng đó đó, trong các cái cuộc đua mình muốn trở thành là những người trong top 10 thì phải lấy cái người hạng nhất thủ khoa đứng đầu làm tiêu điểm để phấn đấu. Chứ mình lấy cái người thứ 60 mà lớp có 51 mà lớp có 61 mà thì mình có cơ hội trở thành là 62. Cái lãnh thổ xứ đây là một cái tiêu điểm quá thấp đi, làm cho mình không có cái phấn chấn để vươn lên. 3. Khiên dẫn nhân và tập khí y sứ. Khiên dẫn được hiểu là những cái tính chất lôi kéo để dẫn đến một cái kết quả ở trong tự thân của chính nó. Và tập khí y sứ là những cái chủng tử hoặc là nội tại hoặc là dưới tác động bên ngoài, dầu chưa đến giai đoạn chín mùi nhưng có cái khả năng trở thành là cái đối vật để cho những cái dân khiên dẫn mà lôi kéo này nó được tác động để dẫn đến một cái quá trình, một thành quả nhất định nào đó. Ví dụ như hai hôm trước khi nghe có buổi thuyết trình của một thượng tọa nước ngoài về, dầu là có người đang bị bệnh, đã có cuộc hẹn với bác sĩ lẽ ra nghỉ, nhưng mà cái buổi thuyết trình đó chỉ là duy nhất, không thể có lần thứ hai. Cho nên người đó đã không thèm đi khám bác sĩ, cố gắng là lên xe taxi đến trường để ngồi nghe. Thì cái động cơ thôi thúc đó là một cái khiên dẫn nhân để làm cho người đó có được cái nhìn bao quát về việc du học tại Hoa Kỳ là như thế nào và giá trị của nó trong tương lai, để xác định cái việc học ở hiện tại. Cái gì đã làm cho sự thôi thúc đó? Đó là cái tính ham học, cái sự cầu tiến, và tính ham học cầu tiến đó được gọi là tập khí y sứ, tức là nền tảng của những thói quen. 4. Sinh khởi nhân và hữu nhuận chủng tử y sứ. Sinh khởi nhân được định nghĩa là các nhân sản sinh ra kết quả gần nhất với chính nó. Ví dụ như trưa hôm nay trước khi đến học viện học, chùa có một buổi trai tăng. Trong buổi trai tăng đó có một món mì xào giòn, rồi canh chua rau nhúc, rồi nấm kho và ớt tương cay. Thì một người đang bị yếu bao tử, hơi bị cảm mấy ngày rồi, mà thấy một cái dĩa mì xào giòn nó quất sạch trơn, không chia cho bạn cùng ngồi bạn của mình ăn được miếng nào hết, thì vào đó nó gây một cái ách tắc, nó dẫn đến tình trạng là bị trúng thực, phải ói mửa và phải nhờ bạn mình cạo ở ngay cái vùng rốt rồi dán salabat vào thì mới ngừng cái tình trạng bị đau nhất. Như vậy là cái việc mà ăn cái tô mì xào giòn được xem như là sinh khể nhân để dẫn đến cái chứng bệnh trúng thực. Chứ còn trước đó ăn những cái món khác như là nấm rơm kho, có gừng cũng không sao, mấy con kia không có gì hết, nhưng mà qua đến cái món này nó khó tiêu quá, mà mình đã hơi no rồi nhưng mà ráng chút xíu nữa, cho nên vì cái khẩu vị mà dẫn đến tình trạng là đau trung thực. Thì những cái nền tảng của đó là gì? Hữu nhuận chủng tử, tức là những cái hạt giống đã được xông ốp rồi, gần như là lặp đi lặp lại nhiều, nó có một cái vết hằn, có một cái ảnh hưởng mạnh hơn. Nên là mình ăn no rồi dừng là được rồi, nhưng mà có thói quen muốn ăn nữa cho nó đã nghiền, bởi vì không biết bữa nào mà có trai tăng lần thứ hai. Cho nên ráng như thế kết quả là bị vấn đề. Hữu nhuận chủng tử y sứ là các loại chủng tử, dầu tồn tại bên trong hay là hiện hữu bên ngoài, đã đến giai đoạn chín mùi. Giống như mình nghiên cứu một cái gì đó quá lâu dài, chỉ cần có một cái chất xúc tác nào đó làm cho chúng ta vỡ lẽ ra một vấn đề. Cái sự vỡ lẽ ra một vấn đề đó nó không phải tự nhiên mà có, Hay nói cách khác là đốn ngộ không phải là một cái quá trình có thật. Nó là một cái gì đó làm cho các hạt giống đã có trước đó đó đến lúc chín mùi thôi. Giống như một giọt nước làm cho cái ly gần đầy, cái nước gần đầy trong ly đó được tràn, chứ không phải là cái giọt nước này làm tràn ly. Bản chất là ly nó đã gần đầy sẵn rồi. Cái hạt giống được lặp đi lặp lại nhiều lần, có một cái quá trình hỗ trợ để tạo ra một sinh khởi nhân. Năm, nhiếp thọ nhân và tổng thể sáu y sứ. Đây là vấn đề từ đó là khó hiểu. Nhiếp thọ nhân được hiểu là năm điều kiện trợ lực hoàn thành pháp hữu lậu và sáu điều kiện trợ lực hoàn thành pháp vô lậu. Trong Thành Chỉ Thức Luận đưa ra sáu điều kiện như sau. Thứ nhất là vô gián diệt y sứ, tức là những cái nền tảng không hề có một gián đoạn kết thúc, được xem là đẳng vô gián dương của tâm, tâm sở và các thứ khác, thì dẫn đến cái việc nhiếp thọ ra một cái tính chất về nhân quả nào đó là cố định. Thứ hai, cảnh giới y sứ, tức là môi trường hoàn cảnh là sở dương duyên của tâm và tâm sở. Thứ ba, căn y sứ, tức là cái sáu giác quan làm nền tảng của tâm và tâm sở. Bốn, tác dụng y sứ, tức là tính chất hữu dụng, là cái công dụng của các công cụ đối với nghiệp đã được tạo tác. Năm, sử dụng y sứ, tức là tác dụng của tác giả đối với nghiệp đã được tạo tác. Và sáu, chân thật kiến y sứ, ở đây được xem như là tri kiến vô lậu, tức là chánh tri kiến đã đạt được ở mức độ cao thông qua quá trình thực tập thiền định và đạo đức. Rồi ngoài điều kiện là dẫn các chủng tử của chính nó, hay là những gì hỗ trợ dẫn sinh chứng đắc pháp vô lậu. Như vậy là cái chân thật kiến y sứ được xem là cái nền tảng quan trọng nhất để hành giả chứng đắc được niết bàn. Như vậy trong sáu y sứ vừa nêu thì cái cuối cùng được xem là điều kiện trợ lực hoàn thành vô lậu. Còn năm cái đầu đó nó là điều kiện hỗ trợ cho những cái thành tựu thuộc về hữu lậu. Tuy nhiên nếu biết sử dụng thì cũng năm thứ này lại có cái năng lực để hỗ trợ cho cái điều kiện thứ sáu là chân thật kiến y sứ thành tựu được thánh quả. Sáu, dẫn pháp nhân và tùy thuận y sứ. Dẫn pháp nhân được định nghĩa là các điều kiện dẫn phát tính tùy thuận của mọi sự vật đồng loại để tạo ra tính ưu thế ngày càng lớn hơn. Vậy là dẫn pháp nhân cũng càng giống như là khiên dẫn nhân, mà đây đã tạo ra cái tính chất ngày càng mạnh hơn, rõ rệt hơn, ấn tượng hơn, để tạo ra một cái thành quả chắc chắn hơn. Ví dụ như mỗi ngày đều bê lội 30 phút, và trước khi đi ngủ đó thì tập yoga nhẹ phối hợp với thiền Phật giáo, thì cái tính chất dẫn phát điều như thế này sau nhiều năm tháng sẽ làm cho người đó không hề biết bệnh là gì, không có nhu cầu đi khám bác sĩ tại các bệnh viện, và do vậy sức khỏe vẫn được đảm bảo. Tùy thuận y sứ, tức là những cái điều kiện thuận hợp để tạo ra là tiến trình mà các hành bao gồm chủng tử và hiện hành với các tính chất vô ký nhiễm và thiệt của đó ngày càng được tăng trưởng để cho một cái kết quả được thành tựu theo cái chiều hướng tăng dần điệp. Ví dụ như đầu khóa học á, lớp tham dự với tỷ lệ là 235 trên 240, đến gần đến cái mùa thi đó thì trở thành là 238 trên 240, thế là nó tăng lên. Rồi đến cái ngày ôn thi đó thì là 240 trên 240, thì cái đó là dẫn phát nhân tốt và tùy thuận y sứ tốt. Còn lúc đầu mà 240 thì đến giữa lớp còn lại 200, đến cuối lớp còn lại 150 thì nó thiếu dẫn phát nhân, và nó thiếu sự tùy thuận. Và do vậy người dẫn mặt đó tưởng chừng như là học chắc ở nhà, nhưng mà kết quả ra là thua những người có mặt đều. 7. Định vị nhân và sai biệt công năng y sứ. Nhân sản sinh ra quả trong phạm vi của chính nó và tạo ra một tiến trình khích lệ hay là tác động để đạt được quả trong phạm vi của nó thì được gọi là định vị nhân. Tức là những chất xúc tác, những cái năng lực mà giúp cho chúng ta định hình được những cái kết quả trong phạm vi nhất định nào đã. Ví dụ như để cho có cái chỉ số IQ thông minh được phát triển tốt, cái định vị nhân nó phải liên hệ đến việc chúng ta học điều các môn văn để biết về kiến thức xã hội, con người, tánh khí, những chất nhân văn, nhân đạo. Toán để chúng ta có thể biết cộng trừ nhân chia. Rồi hình học không gian để chúng ta biết về sự thiên biến vạn hóa của vũ trụ. Rồi vật lý để chúng ta biết về bản chất của vật chất, bản chất của sự vật. Rồi hóa học, những cái phản ứng xảy ra ở trong cơ thể con người, ở ngoài xã hội. Rồi ngoại ngữ để chúng ta có thể giao tiếp, đối lưu với những người khác. Thì những cái môn này được xem là định vị nhân để giúp cho chúng ta có được kiến thức tổng quát chung. Và trong cái chương trình cử nhân theo hệ thống tín chỉ đó, thì việc sắp xếp những cái môn lựa chọn trong những cái khối và ngành sẽ tạo ra chúng ta một cái kiến thức rất là nền tảng. Để sau khi hoàn tất được 2 năm đầu đó, thì việc đi theo những chuyên ngành từ năm thứ 3 và thứ 4 trở đi đó là được đảm bảo. Mà nếu thiếu những cái sự phối hợp mang tính liên ngành và đa dạng đó, chúng ta không thể đi chuyên sâu vào các lĩnh vực chuyên môn về sau. Đó là cái tính ưu điểm của phương pháp học theo tín chỉ dựa vào cái cấu trúc của định vị nhân. Trong khi đó, sai biệt công năng y sứ là các pháp hữu vi mà mỗi thứ có những cái thế lực riêng nhằm tạo ra tiến trình phát khởi hay chứng đắc ra cái thành quả của chính nó. Sai biệt công năng nó lại xác định rõ được những cái phạm trù khác nhau. Ví dụ như giờ muốn giỏi về thuyết pháp thì không thể không biết về toán học, không thể không biết về cái nghệ thuật thuyết trình, không thể không biết tâm lý quần chúng, không thể không nắm vững về Phật pháp, rồi không thể không có những cái ứng biến vân vân. Thế đó là những cái phạm vi sai biệt công năng khác nhau mà nếu thiếu nó thì chúng ta không đạt được. 8. Đồng sự nhân và hòa hiệp y sứ. Đồng sự nhân tức là bao gồm tất cả các nhân từ cái nhóm quan đại nhân cho đến là định vị nhân, tức là từ những cái loại nhân mà được đưa ra mà chúng ta vừa học. Các nhân này đều cùng chung các hoạt động như là sản sinh, tồn tại, phát triển, cho nên mang tính hỗ trợ, đồng hành, xúc tác rất là tích cực để tạo ra cái thành quả trong một phạm vi nhất định nào đó. Còn hòa hiệp y sứ là nền tảng hòa hợp để tạo ra cái lực hòa hiệp của tất cả mọi hỗ trợ, từ những cái sự sai biệt cho đến những cái sự đồng tính chất, đồng nhóm loại, đồng lý tưởng, rồi đồng phẩm trù, rồi đồng liên minh vân vân, để tạo ra tính hiệu quả và thành tựu của một vấn đề nhất định nào đó. Cho nên tu học ngày nay, và nếu chúng ta biết phối hợp với quần chúng, rồi xã hội, các chuyên gia, thì chúng ta sẽ nắm rõ được các cái nhu cầu tín ngưỡng và tâm linh khác nhau, và do vậy ta hỗ trợ cho xã hội cộng đồng ngày càng được phát triển. Và muốn như thế đó thì về cái yếu tính về sự hòa hợp, cái nhìn rộng lượng, không cực đoan đối với những thành phần khác nhau đó sẽ là một cái yêu cầu để giúp cho chúng ta có được sự thành tựu lớn. 9. Tương vi nhân và chướng ngại y sứ. Tương vi là trái ngược, là đối nghịch. Như vậy nó bao gồm tất cả các yếu tố ngược lại phát với các sự kiện được sinh sôi, tồn tại và phát triển. Ví dụ như học ở trong một lớp, nó đòi hỏi đến trước nhất là ánh sáng, rồi quạt máy hay là máy điều hòa, rồi bàn ghế, sách vở để ghi chép. Nhưng mà nếu trong một lớp học toàn bộ những yếu tố vừa nêu hoàn toàn không có thì nó được xem là tương vi nhân, kết quả là sự dạy và học của một lớp nào đó không thể nào như ý muốn được. Hoặc là chúng ta đến một ngôi chùa để thực tập tâm linh, mà tại đó đó thì âm thanh tiếng ồn của xe cộ đó nó diễn ra gần như là 24/24, thì cái người hướng dẫn thiền và thiền giả đang thực tập không thể nào có được những cái kết quả của thiền chỉ, huống chi là đạt được cái kết quả của thiền quán. Thế bởi vì điều kiện, yếu tố, hoàn cảnh xung quanh toàn là trái nghịch với cái mà chúng ta mong đợi không? Đó là tư vi nhân. Thì trước ngày xưa là những nền tảng nghịch duyên, rồi trở ngại, thách đố, rồi kẻ thù, người thiếu thiện chí, kẻ có thành kiến, hoặc là những cái nhận định lệch lạc, mê tín dị đoan, và những cái ngộ nhận của chúng ta đều có thể trở thành những chướng ngại vật làm cho các nỗ lực chân chính chúng ta bị mâu thuẫn, trở ngại và khó có thể thành công. Chướng ngại xứ được hiểu chung là tất cả mọi sự vật hiện tượng gây chướng ngại trong quá trình sản sinh, tồn tại, hoàn thành và đạt kết quả của một nỗ lực chân chính nào đó. 10. Bất tương vi nhân và bất chướng ngại y xứ. Thì bất tương vi nhân tức là những cái nhân đối lập với tương vi, tức là nó mang cùng một tính chất, không nghịch với những sự kiện sinh sản, tồn tại, phát triển. Và trong quá trình tu hay là những nỗ lực lập nghiệp, nếu chúng ta biết hội tụ được càng nhiều càng tốt các cái bất tương vi nhân này chừng nào thì sự thành công sẽ được đảm bảo chừng ấy. Ngày nay thế thì các quốc hội ở những quốc gia tự do đó thì cố gắng làm sao thiết lập được cái bất tư vi nhân để cho tiếng nói quốc hội nó trở thành là tiếng nói đồng thuận chung. Còn trên thực tế thì chúng ta thấy là hầu như đảng nào lãnh đạo hạ viện đó thì chiếm đại đa số, thì các đảng nhỏ còn lại sẽ tạo ra một liên minh đối lập, thậm chí một cái đảng đối lập có cái năng lực mạnh 80 hay là 56 với cái đảng lãnh đạo thì các cái dự thảo và thông qua trong quốc hội đó hay là trong hạ viện lại là một thách đố rất là lớn. Thì vừa rồi cách đây vài hôm, đảng của tổng thống Barack Obama gần như là bị mất cái quyền kiểm soát hạ viện Hoa Kỳ, và đảng đối lập lên nắm nhiều hơn số ghế, và đó là một cái mối đe dọa rất là lớn. Cho nên sự tín nhiệm đối với tổng thống Barack Obama nó tuột dốc chưa được thấy trong lịch sử các vị tổng thống Hoa Kỳ, mặc dù trong thời điểm ông ứng cử tổng thống á, thì người ta ủng hộ ông hơn bất kỳ một vị tổng thống nào tiền nhiệm. Như vậy là bất tư vi nhân là một yếu tố để dẫn đến thành công. Cho nên nơi nào mà có bất tư vi nhân nhiều, nơi đó nắm được cái phần thắng ở trong lòng bàn tay. Muốn như vậy thì ta phải biết hợp lực, tạo cái sức mạnh tổng hợp á, để cho những người từ thù hằn dẫn đến thành bạn, có quan điểm khác nhau đó dẫn đến sự đồng thuận, hoặc là người khó tánh đi nữa cũng có thể có những cái quan điểm hỗ trợ đồng tình. Thì nói tóm lại về bốn duyên và mười nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển biến của thức, cũng như là trong quá trình nhận thức của thức đối với thế giới hiện thực xung quanh. Và trong thế giới hiện tượng thì nhân và duyên như vừa nêu là quyết định mọi thành quả. Quả được hiểu là quả của duyên và nhân khi chúng đã được chín muồi. Cho nên không có một kết quả dù tốt hay xấu nào mà không liên hệ trực tiếp đến các nhân và các duyên. Vậy đó duy thức học giúp cho chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về tính thành tựu của một kết quả hay là cái xấu tiêu cực của một hậu quả đều lệ thuộc vào các nhân và duyên hết. Như vậy khi phân tích để giải quyết trên nền tảng của một giải pháp khả thi, ta phải phân tích nhân và không được quên về duyên. Và do đó ở trong Bát Chánh Đạo chúng ta thấy toàn bộ đưa đặt trên nền tảng của phân tích nhân quả thôi, chứ không hề có cầu nguyện, van xin hay là mơ tưởng thông thường. Thì đó là cái nội dung chính để chúng ta thấy được cái quá trình chuyển biến của nghiệp đối với con người, thế giới và các tình huống mà con người sống nói chung.